Xin chào kính chào hội thánh. Tuần vừa qua chúng ta suy gẫm với nhau câu gốc ở Colosse đoạn 3 câu 17 với chủ đề là tâm tình phục vụ. Hôm nay tôi cũng muốn tiếp tục suy nghĩ cùng với quý vị về tâm tình phục vụ, và chúng ta cũng sẽ học từ một câu kinh thánh ở trong Colosse đoạn 3 câu 23. Bất luận làm gì hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Có một người đàn ông Romani, tên ông ta là Marin Comanescu. Ông ta có một cái tài sản là khoảng chừng 30.000 đô la và một ngôi nhà. Trước khi qua đời thì làm một cái di chúc để lại cho bà vợ, với một điều kiện, đó là vợ của ông mỗi ngày phải hút 5 điếu thuốc. Cái lý do ông để lại cái di chúc như vậy, mới để lại cái tài sản cho vợ, đó là ông nói cuộc đời của ông là một người nghiện thuốc. Khi ông lập gia đình với bà thì bà không có cho ông hút thuốc, ông rất là khó chịu. Nhưng mà cơn nghiện thuốc thì ông cứ hút thôi. Mỗi lần hút là bị bà nhằn bà la khó chịu quá, cho nên cứ mỗi lần hút thuốc phải chui vô cầu tiêu mà hút. Và bây giờ trước khi ông mất, để lại cái gia tài với một cái lời di chúc là tôi chỉ để lại gia tài cho vợ tôi Aneta, với điều kiện là vợ tôi phải hút 5 điếu thuốc một ngày, trả thù cho cái việc mà vợ của tôi đã không cho tôi hút thuốc một cách tự nhiên mà phải bắt tôi vô trong cầu tiêu hút. Bà Aneta nói với tòa án rằng là tôi sẽ kiện vì cái di chúc kỳ cục như thế này. Cho dù rằng tôi biết rằng tôi kiện tôi có thể không được gì đi nữa, thì tôi cũng nhất quyết thà không nhận lãnh gia tài còn hơn là phải hút một điếu thuốc. Câu chuyện đó cho chúng ta có một cái nhìn, quý vị nghĩ gì về cái cách cư xử của người chồng? Ông Marie muốn để lại cho vợ một gia tài với một tâm tình trả thù. Mà quý vị nghĩ gì về cái tấm lòng kiên quyết của bà Aneta? Thà tôi không hưởng gia tài còn hơn là tôi hút một điếu thuốc. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong chủ đề tâm tình phục vụ, dựa trên câu kinh thánh ở Colosse đoạn 3 câu 23 với 3 cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đó là điều kiện phục vụ, lĩnh vực thứ hai đó là tấm lòng phục vụ, và lĩnh vực thứ ba là cung cấp phục vụ. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa giờ này. Kính thưa Chúa là Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì chính Đức Chúa Trời yêu thương chúng con, lựa chọn chúng con trở thành những người mà Chúa tin cậy, và Chúa đã ủy thác công việc của nước trời đời đời cho mỗi chúng con. Trong kế hoạch đời đời đó, Chúa muốn chúng con dù là nói hay làm cũng phải nhân danh Chúa mà làm mọi điều để Đức Chúa Trời của con được vinh hiển. Và hôm nay trong lời của Đức Chúa Trời, xin Chúa dạy cho chúng con để chúng con có thể hiểu được trong điều kiện nào chúng con có thể phục vụ Chúa của chúng con. Chúng con phải phục vụ Chúa với một tấm lòng như thế nào và với một cung cách ra làm sao cho xứng đáng địa vị của người con Chúa. Nguyện Chúa giảng giải lời Ngài cho mỗi chúng con. Chúng con lắng nghe tiếng Ngài, con cảm ơn Chúa. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau về điều kiện phục vụ. Câu Kinh Thánh nói rằng bất luận làm gì. Bất luận làm gì ở đây không có nghĩa rằng là tôi thích làm gì thì tôi làm. Bất luận làm gì ở đây không có nghĩa rằng là tôi nghĩ sao thì tôi làm vậy. Nhưng chỉ bất luận làm gì mà Phaolô đang viết thơ cho hội thánh Colosse ở đây, nó mang cái ý nghĩa rằng trong tất cả những điều mà chúng ta làm, nó có nằm ở trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời không? Nó có theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Điều kiện để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời là bất luận chúng ta làm gì, trong tư cách của một người con Đức Chúa Trời, thì công việc làm của chúng ta nó phải là công việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Theo ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa rằng đó không phải là việc tôi thích, tôi chọn lựa nó. Nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là Chúa đã chọn lựa tôi để tôi làm công việc đó. Và tuần vừa qua chúng ta thấy rằng khi Chúa kêu gọi một người bước vào trong chỗ của sự hầu việc Chúa, mà người đó đáp ứng đúng với cái mục đích của Đức Chúa Trời, thì dẫu người đó không có khả năng, Đức Chúa Trời vẫn trang bị cho người đó. Chúa không có cần người giàu, Chúa không có cần người mạnh, Chúa không có cần người có quyền thế. Bởi vì cần có giàu Chúa có thể cung cấp giàu, cần có sức mạnh Chúa có thể cung cấp sức mạnh, cần có quyền thế Chúa có thể ban cho địa vị quyền thế. Nhưng vấn đề của chúng ta là chúng ta có đáp ứng được đúng với cái mục đích mà Chúa đã lựa chọn mình hay không. theo ý Chúa có nghĩa là gì? Chúng ta phải học tập cái sự khác biệt giữa cái vấn đề là điều tôi thích và điều Chúa muốn tôi làm. Bất kỳ điều gì thì cái bất kỳ đó nó phải nằm ở trong cái chỗ là Chúa chọn con vào trong cái chương trình đó, chứ nó không phải là tôi nghĩ sao thì tôi làm như vậy. Kinh Thánh đã để lại cho chúng ta nhiều cái gương mẫu của những con người thích sao làm vậy và đã phải trả giá. Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 10 kể cho chúng ta về hai người con trai của ông Aaron, tức là Nadab và Abihu. Aaron được chọn để làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, và cả dòng dõi đó sẽ được chọn để trở thành những thầy tế lễ. Và đó là những người mà đặc biệt ở trong cái dòng dõi của Aaron đó, Chúa chọn trở thành những người đứng đầu ở trong thầy tế lễ để lo công việc Chúa. Và khi họ đứng vào trong cái cương vị hầu việc Chúa đó, thì Chúa phải dặn họ rằng họ phải làm cái gì và làm theo một cái phương pháp Chúa truyền dạy cho họ như thế nào. Lửa mà họ phải dâng lên trên bàn thờ phải là lửa từ đâu? Hương liệu mà họ phải xông hương những của lễ đó phải được làm như thế nào? Tất cả mọi sự đều được Chúa chỉ dạy một cách thật là tỏ tường. Thế nhưng Kinh Thánh nói rằng Nadab và Abihu đã dâng lên cho Chúa một thứ lửa lạ. Một thứ lửa lạ có nghĩa là lửa không lấy đúng ở cái chỗ mà Chúa quy định. Họ đã tự chọn một thứ lửa bình thường họ muốn, không phải là cái chỗ Đức Chúa Trời quy định. Và điều đó xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng là một ngọn lửa đã lòe xuống và giết chết họ ngay tại chỗ. Chỉ vì dùng một thứ lửa lạ. Khi chúng ta trái với cái ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta đang xúc phạm với Đức Chúa Trời mà chúng ta không để ý. Khi chúng ta làm cái điều mình thích mà không phải là điều Chúa muốn đó, chúng ta sỉ nhục Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết. Đức Chúa Trời đã làm cho Nadab và Abihu phải chết ngay tại chỗ chỉ vì họ xúc phạm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng một thứ lửa mà nó không phải là cái chỗ Chúa truyền cho họ lấy lửa. Ở trong sách Công Vụ đoạn 5 kể cho chúng ta về hai vợ chồng Anania và Sapphira cũng bán ruộng bán đất của mình đi để đem dâng lên cho Chúa. Họ nghĩ rằng là lòng mình dâng cho Chúa như vậy là tốt hơn nhiều người rồi, là hãnh diện, cái gì đó nó giá trị hơn nhiều người rồi. Nhưng họ vi phạm vào trong một điều, đó là khi họ bán đi, họ giữ lại một số tiền, rồi họ mới đem cái phần còn lại đó đến cho Phi-e-rơ và nói rằng đây là tất cả số tiền tôi bán được. Một sự nói dối. Họ có quyền để dâng cho Chúa hết, họ có quyền để dâng cho Chúa một phần, nhưng cái Đức Chúa Trời đòi hỏi là sự thành thật. Nếu họ nói rằng thưa Phi-e-rơ, đây chỉ là 7/10 của số tiền chúng tôi bán đó, và số tiền này chúng tôi cảm động dâng cho công việc Chúa, họ không chết. Nhưng họ đem cái số phần ít ỏi đó mà họ nói rằng đây là tất cả, và họ che giấu cái số tiền họ giữ lại. Cái điều đó nó làm xúc phạm đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Linh Đức Chúa Trời đang làm cho một cái dòng chảy của Ngài là đụng chạm đến những con người ai có cái gì muốn giữ phần vào trong công việc Chúa, thì những người có của, có tài sản họ đem bán đi để đem số tiền đó cho các sứ đồ phân chia cho những người nghèo. Chúng ta chỉ cần thành thật ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta dâng lên cho Chúa 1/10, chúng ta nói với Chúa, thưa Chúa, đây là 1/10. Nếu chúng ta chỉ có thể dâng lên được cho Chúa 5% thôi, thì chúng ta phải nói với Chúa là thưa Chúa, đây là 5%. Đừng nói với Chúa là 1/10, trong khi chúng ta dâng lên cho Chúa chỉ có 2%, hay 3%, hay 7%. Đó là một sự dối gạt trước mặt Đức Chúa Trời. Và sự dối gạt đó, Anania và Sapphira chết ngay tại chỗ. Như vậy chúng ta thấy rằng việc chúng ta học tập để phân biệt được điều mình thích với là điều Chúa muốn là việc phải có, để khi chúng ta bất luận làm điều gì, cái điều chúng ta làm đó nó là điều mà Chúa muốn con làm, chứ nó không phải chỉ là điều con nghĩ rằng con sẽ làm như vậy cho Chúa. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm như vậy cho Chúa mà chúng ta không biết rằng là có một cái gì đó nó đang ở bên trong chúng ta vi phạm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, hình phạt nó có thể xảy đến với đời sống của chúng ta. Đó là lý do mà có thể chúng ta đang phục vụ Chúa mà cảm thấy sao mình không được phước hạnh, không được thỏa lòng. Cái người làm bất luận điều gì cho Chúa cũng là một người làm theo đúng cái khả năng của mình. Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ đòi hỏi một người nào về một cái gì đó mà cái điều Ngài đòi hỏi nó vượt hơn cái khả năng của người đó. Chúa không bao giờ làm như vậy cả. Bởi vì chính Chúa tạo mỗi một người trong chúng ta, và Chúa biết rõ mỗi một người trong chúng ta có những cái khả năng như thế nào. Khi Chúa đem chúng ta vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, Ngài dùng chúng ta thì Ngài dùng đúng chỗ và Ngài dùng đúng việc, vì Ngài biết rõ mỗi một người trong chúng ta. Cái thánh kể rằng có một ông chủ mà giao ta lăng cho đầy tớ của mình. Có người thì được 5 ta lăng, có người thì được 2 ta lăng, có người thì được 1 ta lăng. Tại sao lại có cái sự khác biệt đó? Bởi vì chủ biết tài của đứa đầy tớ. Cái đứa mà có khả năng để làm lợi được 5 ta lăng thì chủ mới giao cho 5 ta lăng. Chủ không bao giờ giao 5 ta lăng cho một đứa chỉ có khả năng làm lợi 2 ta lăng. Cho nên Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong kế hoạch của Ngài, và Ngài biết rõ mỗi người trong chúng ta có thể làm được điều gì cho Ngài, thì Ngài cho chúng ta một cách phù hợp. Sách Luca cũng kể lại cho chúng ta rằng kẻ nào mà được giao cho nhiều thì sẽ phải đòi lại nhiều, kẻ nào mà được ban cho ít thì sẽ đòi lại ít. Nhiều khi chúng ta nhìn qua người khác và chúng ta thấy, Chúa ơi sao ông A bà B kia sướng quá, họ giàu hơn con. Chúa ơi sao trong hội thánh của Chúa anh C chị D kia có nhiều tài năng hơn con mà con thì không làm được cái gì. Nhưng chúng ta nhớ nguyên tắc của Đức Chúa Trời là kẻ ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Khi người chủ giao 5 ta lăng, 2 ta lăng và 1 ta lăng cho 3 đứa đầy tớ khác nhau, thì cái người 5 ta lăng làm lợi thêm 5 ta lăng, người 2 ta lăng làm lợi thêm 2 ta lăng. Còn cái người 1 ta lăng nếu làm lợi thì sẽ làm lợi bao nhiêu? 1 ta lăng thôi. Nhưng người này đã không chịu làm lợi, và người này đã phải nhận lấy một cái bản án cho chính mình. Cái bản án không phải là không biết làm lợi, nhưng biết mà không chịu làm lợi, nghĩa là trong khả năng mà không muốn làm điều đó. Cho nên việc Chúa giao cho tôi và các ông bạn cho em, kẻ ban cho nhiều Chúa sẽ đòi lại nhiều, nhưng mà kẻ ban cho ít Chúa sẽ đòi lại ít. Và Phi-e-rơ cũng khích lệ cho chúng ta, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được. Mỗi người Chúa cho một cái khả năng, một thứ ơn ban, một thứ tài năng, một thứ kiến thức, một sự hiểu biết, một điều kiện khác nhau để chúng ta hầu việc Chúa. Mỗi người hãy lấy ơn mà Chúa đã ban cho mình, khả năng mà Chúa đã ban cho mình đó, để chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Cho nên trong sự phục vụ Chúa, chúng ta phải vừa đi theo ý của Chúa, vừa phải làm đúng khả năng của mình. Và trong cái điều kiện để chúng ta phục vụ Chúa, Chúa sử dụng với tất cả những gì mà chúng ta đã có. Khi Chúa muốn dùng Môi-se để trở thành một người lãnh đạo cho dân sự của Chúa, Chúa hỏi Môi-se rằng ngươi cầm gì trong tay? Môi-se nói rằng chỉ là một cây gậy, tại vì ông đang làm nghề chăn chiên. Đức Chúa Trời đã sử dụng cái cây gậy của ông Môi-se từ một cái cây gậy chỉ để dùng chăn chiên trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời. Với cái cây gậy đó, ông đập xuống dưới đất thì đất sẽ biến thành ruồi mồng tấn công người Ai Cập mà lại không tấn công người Israel. Với cái cây gậy đó, ông đập biển đỏ thì nước biển đỏ rẽ ra làm hai để dân sự của Chúa có thể đi qua như là đi trên đất khô. Với cái cây gậy đó, khi ông đập vào trong hòn đá thì hòn đá nó chảy nước ra, và nước đó có thể cung cấp cho cả đoàn dân 2 triệu người, kể luôn cả súc vật của họ trong đồng vắng. Cái cây gậy tầm thường của Môi-se đó, nó đã trở thành cái cây gậy của Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa dùng chúng ta, Ngài không đòi hỏi cái gì vượt hơn khả năng. Ngay trong điều kiện chúng ta có, nếu chúng ta giao nộp cái đó trong bàn tay của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ làm cho nó trở thành hiệu quả. Khi Chúa nuôi tiên tri Eli ở trong cái thời đại đói kém của vua Ahab, Chúa biểu ông đi đến với một người góa phụ ở thành phố Sarepta. Khi ông đến đó thấy một bà góa đang đi lượm củi, ông kêu bà lại và nói là bà đi về làm cái bánh đem tới cho tôi. Bởi vì Chúa kêu ông đi đến với người đàn bà đó, cho nên ông biết Chúa dùng người đàn bà đó để nuôi mình. Bà nói, tôi nói thật với ông, tôi chỉ có chút xíu dầu, có chút xíu bột thôi, đủ để làm một cái bánh nhỏ thôi. Tôi và con trai tôi ăn, xong rồi chết, không còn cái gì khác hết. Vậy nhưng mà tiên tri Eli nói rằng, bà cứ làm cái bánh nhưng mà đem cho tôi trước đi. Bởi vì Đức Giê-hô-va phán rằng dầu sẽ không bao giờ hết ở trong cái vò của bà, bột sẽ không bao giờ hết ở trong bình của bà đâu. và bà mỗi ngày được cái phần ăn của mình, của đứa con, và luôn cho cả Eli là tiên tri của Đức Chúa Trời chỉ bằng một sự vâng lời. Chúa không có làm cho cái bình đó nó đầy bột lên, hay là cái hũ dầu đó nó đầy dầu lên. Nó chỉ có đủ để làm một phần ăn cho ngày hôm sau thôi. Ngày hôm sau nếu bà làm và bà vẫn trung tín đem cái bánh đến cho tiên tri của Đức Chúa Trời, thì trong hũ và trong bình nó sẽ có lại một chút dầu và một chút bột đủ để cho bà và con của bà ăn ngày hôm đó. Chúa dùng tất cả những gì rất là bình thường của mỗi một người trong chúng ta. Đức Chúa Trời đã dùng một David để giết Goliath bằng cái gì? Chỉ bằng một cái cành ném đá. Cái đó đối với vua Saul nó chỉ là một thứ đồ chơi của con nít. Cái ná để bắn đá hay là cái cành ném đá, nó không phải là loại vũ khí để đi chiến trường, không phải là loại vũ khí để đi đánh giặc, và đặc biệt là không thể là vũ khí để đánh với Goliath, kẻ khổng lồ của người Philippines được. Vua đeo áo giáp gươm mão rồi của vua cho David. Mà David cảm thấy lúng túng ở trong cái bộ đồ của vua, bởi vì từ nào giờ ông chưa bao giờ mặc cái bộ đồ áo giáp như vậy. Ông cởi ra, ông trả lại cho vua và nói: vua ơi, con không thể sử dụng những thứ này được. Con chỉ có thể sử dụng cái vũ khí quen thuộc của mình là cái cành ném đá thôi. Bằng cái cành ném đá đó ông đã từng giết những thú dữ. Bằng cái cành ném đá đó ông đã giết những gấu, những sư tử. Và ông tin rằng bằng cái cành ném đá này ông sẽ giết kẻ thù của người Israel là tên khổng lồ Philippines. Thưa quý vị, trong tất cả những điều kiện mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phục vụ, Chúa ao ước chúng ta cần phải phân biệt ý muốn của Chúa và nhận biết rằng Chúa sử dụng mình đúng với cái trường hợp của mình. Có một điều chúng ta cần phải lưu ý, đó là lòng nhiệt tình của cá nhân của chúng ta nó khác với ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cái lòng nhiệt tình, chúng ta làm gì cho Chúa cũng được, thì điều đó nó không hẳn nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh để lại nhiều gương mẫu để cho chúng ta thấy sự sai lầm đó. Khi vua David biết tin rằng là cái hòm giao ước bị người Philippines cướp đi và bây giờ họ trả trở lại, thì ông đã cho người đi tới để đem cái hòm giao ước về. Bởi vì cái hòm đó được đặt ở trong nhà của một người. Cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho người Do Thái là hòm giao ước chỉ được người Lê-vi đụng chạm đến mà thôi. Bởi vì Chúa chọn chi phái Lê-vi là một chi phái biệt riêng. Họ phải khiêng hòm và khiêng những cái đồ vật để phục vụ ở trong đền thờ trong thời gian đi ở trong đồng vắng. Và bây giờ vì niềm vui có lại được cái hòm giao ước của Chúa, cho nên David quên mất cái chuyện đó đi. Và ông cho tất cả mọi người cùng đi xuống để rước cái hòm giao ước. Kinh Thánh nói rằng Usa là một người con ở trong cái nhà mà đã từng giữ cái hòm giao ước đó. Khi để cái hòm ở trên cổ xe bò rồi và đẩy đi thì xe nó bị vấp cục đá và cái hòm nó bị tuột đi. Usa là một người con ở trong cái nhà đã từng giữ cái hòm giao ước đó. Nhưng ông không phải là người Lê-vi. Ông không phải là người được biệt riêng ra. Anh của ông mới là người được biệt riêng ra để giữ cái hòm tạm thời ở trong cái thời gian đó. Nhưng khi Usa thấy cái xe bò nó ngã và ông vì lòng nhiệt thành của mình, ông đỡ cái hòm giao ước cho nó khỏi ngã, ông chết ngay tại chỗ. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời muốn nhắc nhở rằng là đừng có làm cho sự vinh hiển của Chúa bị phai nhạt. Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là sự thánh khiết. Và đừng bao giờ quên những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ với. Ở trong Tân Ước, sách Dân kể lại Chúa đi đến tại nhà của Lazarus để kêu ông từ kẻ chết sống lại. Thì Chúa nói rằng là Lazarus bạn của ta đã chết rồi, bây giờ ta phải đi đến đó. Các môn đồ không hiểu. Các môn đồ chỉ nghĩ rằng là Chúa nói chắc là đây Chúa muốn nói về cái chuyện chết của Chúa đó. Cho nên Thomas nói rằng thôi chúng ta cùng đi lên Jerusalem để chết với Thầy. Lòng nhiệt tình đã làm cho Thomas nói lên câu đó. Và những ngày ở tại đó, Chúa đã làm một buổi lễ tiệc thánh, cái bữa ăn lễ vượt qua cuối cùng của Chúa Giê-xu còn ở trên đất. Chúa đã nói trước rằng là một người trong các ngươi sẽ phản ta. Ai cũng thắc mắc ai vậy Chúa, ai vậy Chúa, ai vậy Chúa. Kể cả Giuđa cũng là người đặt cái câu hỏi đó. Ai vậy Chúa, có phải tôi không?
Chúa nói với Pierre rằng Pierre ơi, đêm nay ngươi sẽ chối ta. Pierre nó không có đâu Chúa ơi, ai chối thì chối chứ còn tôi không bao giờ chối thầy, tôi sẽ đồng tù đồng chết với thầy. Nhưng rồi cuối cùng thì chúng ta thấy là sao? Judas Iscariot bán Chúa, Pierre chối Chúa, Thomas và những môn đồ khác bỏ chạy trốn hết. Chẳng có ai là đồng tù đồng chết, chẳng có ai giữ được lời của mình đối với Đức Chúa Trời cả. Nếu chúng ta phục vụ cho Chúa, bất luận là điều gì, dù đó là điều lớn hay là điều nhỏ, dù đó là lời nói của sự giảng dạy hay là một lời hứa nguyện, một lời nói vui đùa, dù đó là một hành động phục vụ lớn hay chỉ là một công tác phục vụ nhỏ, thì Đức Chúa Trời vẫn muốn chúng ta hiểu rằng lòng nhiệt tình cá nhân của chúng ta khác với là ý muốn của Chúa muốn chúng ta làm. Nên xin Chúa cho chúng ta cẩn trọng ở trong việc làm thế nào, tôi làm cái gì thì cái đó nó có đang làm cho Chúa vui lòng với điều tôi làm hay không. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là về tấm lòng phục vụ. Hãy làm việc gì hay là bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm. Hãy tận tâm mà làm hay là hết lòng mà làm, đây là một mệnh lệnh, là một sự đòi hỏi phải có đối với bất cứ người cơ đốc nào. Đây không phải là cái chúng ta thích hay là cái cảm giác của chúng ta. Tận tâm hay hết lòng là mệnh lệnh Đức Chúa Trời đòi hỏi. Nếu quý vị yêu Chúa thì phải ra hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà yêu Chúa. Nếu không yêu Chúa thì thôi, đừng yêu Chúa nữa về, hoàn toàn không có giá trị gì đối với Chúa hết. Phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà yêu mến Chúa. Cho nên khi chúng ta làm thì Chúa nói đừng có bỏ dở công việc, đừng có trễ mãn công việc, đừng có làm đại khái. Hễ làm việc gì thì phải hết lòng mà làm. Đây là một thái độ sống của người cơ đốc, không phải chỉ ở nhà thờ mà phải ở tại nhà riêng của mình. Không phải chỉ ở tại nhà thờ mà ở giữa xã hội, cái nơi mà chúng ta sẽ đi đến đó để sinh hoạt với những người khác. Nó là tinh thần, là thái độ từ phía trong lòng của chúng ta để Chúa có thể sai dùng chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời sử dụng con dân của Chúa không phải tại nhà thờ mà thôi. Đức Chúa Trời sử dụng con dân của Chúa ở khắp tất cả mọi nơi. Và vì vậy Chúa đòi hỏi chúng ta phải hết lòng mà làm. Cái điều nguy hiểm lừa dối trên đời sống của những người con Chúa đó là khi chúng ta làm một việc mà nó đã trở thành thói quen của mình rồi đó, chúng ta không có còn đem cái lòng của chúng ta vào trong đó nữa. Nó sẽ làm cho chúng ta trở thành coi thường, bởi vì cái việc này nó quen quá rồi. Nếu quý vị không có đồ ăn mà quý vị xin Chúa để cho mình có được đồ ăn thì cái lần đó quý vị cầu nguyện có lẽ sẽ nhiệt tình lắm. Nhưng mỗi ngày đều có thức ăn rồi thì quý vị cảm ơn Chúa amen. Và cái lời cảm ơn Chúa amen đó cũng là nói thôi, chứ cái đầu của mình nó chẳng cần hướng về Đức Chúa Trời nữa. Nó còn chỉ là một thứ thủ tục vô nghĩa đối với Đức Chúa Trời. Thành ra ở đây, khi chúng ta phục vụ Chúa, khi chúng ta sống và làm bất cứ việc gì cho Chúa, thì Chúa nói rằng là dù là lớn hay nhỏ, bất luận làm gì, chúng ta phải tận tâm mà làm. Coi thường cái địa vị của mình và coi thường những cái cơ hội của mình là một điều nguy hiểm. Ở trong sách Samuel kể cho chúng ta một cái thời đại mà dân Israel có thầy tế lễ, dân Israel có dâng những của lễ cho Đức Chúa Trời và làm đủ tất cả mọi thủ tục. Nhưng Kinh Thánh thì nói rằng lời của Chúa thì lấy làm hiếm hoi đối với họ. Tại sao vậy? Tại sao có thầy tế lễ, tại sao có đền thờ, có của lễ dâng lên cho Chúa mỗi ngày như vậy mà Chúa thì lại không muốn nói gì đối với dân sự của Chúa? Là bởi vì người làm cái chức vụ tế lễ đó đã coi thường cái địa vị của mình. Thầy tế lễ Heli, đó là dòng dõi của Aaron được chọn để làm thầy tế lễ, dâng của lễ lên cho Chúa. Và với hai con trai của mình là Hophni và Phinehas. Hophni Phinehas sẽ là người thay thế cho cha của mình để tiếp tục ở trong cái chức vụ làm thầy tế lễ đó. Nhưng Kinh Thánh nói rằng họ đã khinh dễ cái của lễ đem tới. Khi Chúa biểu người ta đem của lễ tới thì cái phần nào là phần để cho những thầy tế lễ được ăn, phần nào là phần người ta đem về để ăn, Chúa có cái quy định. Thế nhưng hai đứa con của thầy tế lễ nói rằng ta muốn ăn cái nào thì phải đưa cái đó cho ta. Họ dùng cái quyền làm thầy tế lễ của họ để họ đòi hỏi những cái việc bất xứng đối với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng hai con của Heli đã làm cho những người đem của lễ đó, họ khinh dễ cái của lễ họ đem đến cho Đức Chúa Trời, làm nhục cho Đức Chúa Trời. Heli là người biết cái sai của con mình, nhưng Heli nói gì? Ồ tụi bay ơi, tụi bay làm cái gì mà người ta càm ràm quá, than phiền quá. Ông chỉ có nói. Cái chỗ đứng của Heli là nếu hai con của mình không xứng đáng thì ông không cho hai con của mình đứng vào trong cương vị đó. Bởi vì cái đó là cha truyền con nói. Heli chỉ nói nhưng mà vẫn để cho con mình tiếp tục làm điều dơ bẩn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và vì vậy Kinh Thánh nói rằng Chúa loại bỏ cả dòng tộc của Heli. Trong gia đình đó sẽ không còn một người nào sống và không có một người nào để Chúa dùng vào trong cái chức vụ thầy tế lễ cả. Cho nên được trở thành một người phục vụ Đức Chúa Trời đó là một cái vinh dự của mỗi người trong chúng ta, mà Chúa không muốn chúng ta coi thường những gì chúng ta làm cho Chúa. Nhưng mỗi việc chúng ta làm hãy tận tâm mà làm. Một cái lĩnh vực khác mà tôi và các bạn chị em cũng dễ bị đánh lừa, khi chúng ta đến làm một cái công việc cho Chúa đó, chúng ta nói Chúa là đấng nhìn thấy trong lòng, Chúa không có nhìn cái bề ngoài. Vì chúng ta hiểu rằng là Chúa là đấng nhìn thấy trong lòng, không có cái bề ngoài, cho nên chúng ta làm sơ sài tới đâu cũng được hết. Tôi hát không ra gì nhưng mà Chúa thấy trong lòng là được rồi. Dĩ nhiên Chúa là đấng nhìn thấy trong lòng, nhưng Chúa không muốn chúng ta có thái độ sơ sài. Hãy hết lòng mà làm, dù cái khả năng của chúng ta là tráng thiếu, nhưng chúng ta phải hết lòng. Chứ không phải rằng là Chúa biết mà tôi không có tài năng cho nên dạy là được rồi. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không đồng ý. Khi chúng ta làm thì chúng ta phải hết lòng mà làm. Và lời Chúa ở trong sách Châm Ngôn nói rằng kẻ nào chểnh mãn công việc của mình, tức là kẻ phá hoại công việc của Đức Chúa Trời. Chỉ là một sự chểnh mãn thôi, Đức Chúa Trời coi như đó là sự phá hoại. Quý vị nghĩ rằng sự đi nhóm trẻ của mình có là một sự chểnh mãn không? Quý vị nghĩ rằng là vì bận quá mình thiếu cầu nguyện có là một sự chểnh mãn không? Quý vị nghĩ rằng còn có những việc riêng chúng ta cần phải giải quyết mà chúng ta không đi học Kinh Thánh được, có phải là một sự chểnh mãn không? Và Thánh Kinh lời Đức Chúa Trời tuyên bố kẻ chểnh mãn công việc của mình, tức là kẻ phá hoại đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và các ông bạn chúng hãy tận tâm để có thể làm những công việc đó. Một câu chuyện được kể ra cho chúng ta mà chúng ta đã thường nghe đó là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khoảng chừng trong những thập niên của năm 1880, có một người nhân viên quản lý khách sạn, đó là ông John Bond. Ông ta làm quản lý cho một cái khách sạn nhỏ ở tại tiểu bang Philadelphia. Một đêm nọ trời mưa tầm tã thì có hai vợ chồng của một người khách đi vào hỏi thuê một phòng trọ. Nhưng khách sạn đó không còn phòng trọ nữa. Ông đã xin lỗi bởi vì chúng tôi không còn phòng trọ nào hết. Hai vợ chồng đó hy vọng rằng là mình có thuê được một cái chỗ ở, tại vì trời mưa ở phía bên ngoài nhưng mà nghe nói hết phòng rồi. Họ cảm thấy buồn quá, bây giờ là phải lội mưa để mà đi ra tìm một cái phòng trọ khác thì cũng khá mệt, khá là khó. Ông George Bolt nhìn thấy thái độ của hai vợ chồng đó thì nói rằng, thưa ông bà, bây giờ chỉ còn cái phòng riêng của tôi ở trên đó thôi. Nếu như ông bà cảm thấy không ngại ngùng thì tôi cho người dọn cái căn phòng đó để ông bà ở tạm đêm nay. Và hai vợ chồng cảm thấy vui bởi vì có được một cái chỗ tạm. Dù nó không phải là cái chỗ bình thường để cho những người khác thuê, nó chỉ là một cái phòng nhỏ của cái người quản lý này ở thôi. Nhưng mà nếu có được cái chỗ ở như vậy thì tốt. Thế rồi người quản lý đó đã cho người dọn dẹp cái phòng cho sạch sẽ, rồi chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị mọi thứ giống như là một cái chỗ ở trọ qua đêm. Cái việc làm thì nó đơn sơ, thế nhưng cái việc bất ngờ xảy ra đó là khoảng 2 năm sau, George nhận một cái thơ. Trong cái thơ đó bao gồm có một cái lời mời ông ta đến để làm quản lý cho một khách sạn lớn, và có sẵn cả cái vé máy bay để bay từ Philadelphia qua New York. Với một cái lời mời như vậy, George cảm thấy cuộc đời mình có thể tiến thân đây. Tự nhiên ai đâu đó lại mời mình đi đến quản lý một cái khách sạn. Và đây là khách sạn lớn nhất nước Mỹ ở trong thời điểm đó, khách sạn Waldorf Astoria ở New York vừa mới xong. Khi ông đến đó với cái vé máy bay đã mua sẵn cho mình, ông gặp người giám đốc, chính là cái người mà đã từng đến thuê cái khách sạn mình ở vào một đêm cách đó 2 năm về trước. Jacob Astoria bắt tay George Bolt và nói rằng là trong tất cả những người mà tôi biết, tôi nghĩ rằng không có người nào xứng đáng để giữ cái chức vụ này hơn là anh, cho nên tôi mời anh đến đây để làm người quản lý cho 2 khách sạn lớn nhất. Thưa các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời đang đánh giá sự tận tâm hay là sự hết lòng của chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì tôi và các ông bạn chị em không phải chỉ phục vụ Chúa ở tại đây rồi hết, không phải chỉ phục vụ Chúa trong chuỗi ngày mình sống trên đất này rồi hết, chúng ta sẽ phục vụ Chúa ở trong cõi vĩnh hằng. Vì vậy Đức Chúa Trời đang nhìn vào mỗi đời sống của chúng ta và nói rằng ai là người trung tín, ai là người tận tâm trong từng việc nhỏ. Bởi vì ai trung tín trong những việc nhỏ thì ta mới sẽ lập người đó ở trong việc lớn được, ta mới giao cho người đó ở trong công việc lớn được, ta mới có thể sử dụng người đó cho cõi vĩnh hằng được. Vì vậy Đức Chúa Trời đòi hỏi sự tận tâm và Ngài đang để ý cái giá tận tâm của mỗi người trong chúng ta đang thể hiện ra ở trước mặt Chúa, bất luận việc gì con có đang tận tâm mà làm hay không. Từng công việc của chúng ta, dù chúng ta là một người nấu nướng ở trong nhà thờ, dù chúng ta là một người thông dịch điều chỉnh âm thanh ánh sáng, một người quét dọn, một người cắm hoa, bất cứ một công tác gì đó, chúng ta là một người thăm viếng, một người để giúp cho một người khác có phương tiện đến nhà thờ để nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng ta là một người đi ra để làm chứng về Chúa, nói về Chúa cho những người khác, bất luận làm điều gì hãy tận tâm mà làm. Bởi vì nếu chúng ta coi thường, chúng ta sẽ phải trả giá vì cái sự coi thường của mình. Nếu chúng ta đóng kịch ở trước mặt Chúa, có nghĩa là cái chúng ta không có, nhưng mà chúng ta chỉ làm bộ cho mọi người thấy mà thôi. Tại nhà thờ thì tôi sống bằng một cái gương mặt khác, nhưng mà khi tôi về nhà thì tôi sống bằng một con người khác. Điều đó Đức Chúa Trời đang đánh giá, Đức Chúa Trời đang nhìn. Có thể không ai biết tôi và quý vị làm gì giữa cái nhà thờ của mình và nhà riêng của mình. Có lẽ không ai biết cái gương mặt thật của chúng ta tại nhà thờ và tại cái chỗ chúng ta đang sống riêng. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài đang theo dõi. Ngài đang để ý xem rằng ai là kẻ đang tận tâm, hết lòng, để rồi trong tương lai Chúa có thể giao cho những người đó quà rất nhiều. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là về cái cung cấp phục vụ của mình. Chúng ta quan tâm đến cái điều kiện để chúng ta phục vụ, làm việc gì thì cũng phải theo ý Chúa, nó đúng với cái khả năng mà Chúa đã ban cho và với điều kiện Chúa ban cho mình, và Chúa không đòi hỏi gì hơn điều đó. Làm việc gì thì cũng phải hết lòng mà làm, bởi vì đó là mệnh lệnh Chúa đòi hỏi mình. Điều mà Chúa không muốn chúng ta coi thường, đó là điều mà Chúa đang đánh giá để trong tương lai Chúa có thể giao cho chúng ta những công việc khác lớn hơn. Nhưng Chúa cũng muốn cho chúng ta cung cách phục vụ phải đúng. Cung cách phục vụ hiện tại Đức Chúa Trời đang đòi hỏi chúng ta đó là như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Trở thành một người con của Chúa thì tất cả những gì tôi và các ông bạn cho em làm đều là cho Chúa cả. Tại vì Chúa đang sống với chúng ta. Cho nên dù đó là công việc tại nhà của chúng ta đi nữa, thì tại đó công việc đó vẫn là làm cho Chúa, chứ không phải là chỉ làm cho gia đình. Nếu chúng ta có ở sở đi nữa, thì Đức Chúa Trời cũng đồng công với chúng ta ở tại đó và làm cho Chúa, chứ không phải chỉ là để làm cho ông chủ mình để ăn lương. Đức Chúa Trời đòi hỏi cung cách phục vụ của mỗi người trong chúng ta cho Chúa, đó là như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho con người. Thưa quý vị, làm cho Chúa thì dễ, nhưng mà như làm cho Chúa thì khó lắm. Tôi tin chắc một điều rằng nếu Chúa Giê-xu đến với chúng ta hiện bây giờ và Chúa nói rằng là bây giờ ta thích có một cái áo mới, tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người ở đây sẽ chạy đi tìm một cái áo thiệt đẹp, thiệt đắt tiền cho Chúa Giê-xu ngay. Nếu Chúa nói đến đây là bây giờ ta đang cần có một bữa ăn thiệt ngon, đói bụng, tôi tin chắc là mấy bà, mấy ông ở đây đều trổ tài để nấu cho Chúa bún bò Huế, phở gà, cái gì đó ngon nhất của mình để đem đến cho Chúa Giê-xu ăn. Nếu mà Chúa cần một cái gì thì tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ lựa chọn ngay cái đẹp nhất, tốt nhất cho Chúa Giê-xu ngay. Nhưng nếu Chúa nói hãy làm cái tốt nhất đó cho ông truyền, quý vị muốn làm không? Hãy làm cái tốt nhất đó cho ông Huyền dưới kia, quý vị muốn làm không? Có lẽ suy nghĩ lại, có thể tốt thì có nhưng mà không thể nhất được. 3, 4, 5, 6 gì thôi chứ còn không thể nhất được. Như làm cho Chúa là một tiêu chuẩn mà Chúa đòi hỏi cho bất cứ một người nào làm bất cứ một công việc gì khi người đó đã trở thành con của Chúa. Vì vậy làm cho Chúa nó vừa là tiêu chuẩn, và Chúa nói ở trong Kinh Thánh của Đức Chúa Trời nó trở thành mạng lệnh cho tôi và các ông bạn cho em. Sách Ma-thi-ơ đoạn 25 kể cho chúng ta nói rằng ngày mà chúng ta trình diện trước mặt Đức Chúa Trời đó, Đức Chúa Trời có thể chia chúng ta ra làm hai. Chúa nói rằng hỡi những người được cha ta ban phước, các ngươi sẽ đẹp vào để mà hưởng những cái phước hạnh. Hỏi rằng Chúa ơi, chúng tôi làm gì cho Chúa? Bởi vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta trần truồng các ngươi mặc cho. Hỏi nói Chúa ơi, con có làm điều đó cho Chúa hồi nào đâu? Hễ các ngươi đã làm điều đó cho một trong những anh em rất hèn mọn của ta, tức là các con đã làm cho ta. Nhưng đối với những người Chúa sẽ quả trách và nói rằng hỡi những người gian ác. Tại sao lại quả trách là gian ác? Họ đã từng nhân danh Chúa, họ đã từng phục vụ Chúa, nhưng Chúa nói rằng là ngươi đã không từng làm điều đó cho một anh em hèn mọn của ta. Cho nên đã trở thành quy luật của người Cơ Đốc, hễ chúng ta làm việc gì thì như làm cho Chúa, dầu rằng đó là một người không đáng để cho chúng ta kính trọng, dù rằng đó là một người không đáng để chúng ta yêu. Nhưng như làm cho Chúa lại là tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đòi hỏi đối với người Cơ Đốc. Như làm cho Chúa nó trở thành một thứ thách thức. Tôi phải đạt đến cái tình trạng đó, cho dù tôi không muốn, nhưng tôi phải đạt cho được cái tình trạng Đức Chúa Trời đòi hỏi. Tại vì Đức Chúa Trời nói rằng sự sáng của các ngươi phải soi trước mặt người ta, cần phải soi cái ánh sáng qua cái cách phục vụ như làm cho Chúa đó. Để làm gì? Để người ta thấy những việc làm của các ngươi mà ngợi khen cha trên trời. Đức Chúa Trời có một mục đích. Qua cái sự phục vụ hết lòng của chúng ta như làm cho Chúa đó, người khác sẽ được hưởng ân phước của Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa dùng cuộc đời tôi và các ông bạn cho em, tại nhà thờ, tại nhà riêng, tại sở làm, tại trường học hay bất cứ nơi nào trong cuộc sống của chúng ta, tại đó Chúa đang cử chúng ta làm những người đại diện. Và vì vậy sự sáng của chúng ta cần phải được soi ra trước mặt mọi người. Bởi vì sẽ có một ngày, bởi vì sẽ có một thời điểm, Chúa sẽ gọi tôi và các ông bạn cho em đến để tính sổ tất cả những gì chúng ta đã làm. Và Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, từng sách một đều nhắc nhở cho chúng ta rằng trong cái ngày Đức Chúa Trời tính sổ với mình đó, Ngài sẽ xét lại từng công việc của mỗi người chúng ta làm và từng lời mà chúng ta đã từng nói. Sự nghiêm ngặt của Đức Chúa Trời là như vậy đối với mỗi người trong chúng ta. Có một người nọ trong một giấc chiêm bao nằm mơ, anh ta thấy mình trở thành một người đi ăn xin. Nhưng những người khách qua đường đi lại cho anh ta đó thì không có cho tiền mà là cho anh lúa. Người thì cho 5 hột, 10 hột, người cho 20 hột, cứ như vậy. Gần cuối ngày thì anh thấy mình cũng được một bọc lúa khá khá. Sắp tính đi về thì thấy có một người nhà giàu đi tới. Ô, anh mừng quá. Anh ơi, mình hên quá. Trước khi đi về lại gặp được một nhà giàu đi tới cho nên anh ta tiếp tục xin. Nhưng cái người nhà giàu đi tới thay vì cho anh ta lúa thì nói cho tôi xin lúa. Anh nói ô đời đâu mà có cái chuyện ngược đời vậy, người giàu không cho người nghèo, thôi bây giờ đi xin của người nghèo. Anh nói sao cái mặt người này quen quá, không nhớ là ai, thấy quen quá mà lại giàu mà tại sao lại đi xin lúa của mình. bực mình quá thì anh ta cũng khập vô cái bọc lúa của mình, lấy ra ba hột thảy vô trong tay của người nhà giàu. Người nhà giàu không nói gì hết, bỏ đi. Buổi tối anh đi về, trổ cái bao lúa của mình ra, được nhiều ít, nhìn với những cái hạt lúa ra, thấy vui vì ngày hôm nay mình xin được kình này lúa. Trong khi đổ những hạt lúa ra như vậy thì có cái gì đó nó lóng lánh trong cái những hạt lúa. Anh bóc lên, một hạt lúa bằng vàng, thật không? Để cho mình hạt lúa bằng vàng thế này mà mình không biết. Anh tìm hết, ở trong đó chỉ có ba hột lúa vàng. Thì tự nhiên cái gương mặt của cái người nhà giàu đó nó hiện lại và nói, cái gương mặt của Chúa Giê-xu, tại sao mình không nhớ ra được hả? Gương mặt này của Chúa Giê-xu, ôi phải chi lúc đó mình vừa hết cái bao lúa này cho Chúa Giê-xu, thì mình đã có nguyên cả một túi vàng rồi. Và trong giấc mơ, người đó thấy mình khóc. Không biết khóc vì ăn năn hay khóc vì hối tiếc, nhưng chỉ thấy mình khóc. Thưa quý vị, đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nguyên tắc này sẽ áp dụng trên thực tế cho mỗi một người trong chúng ta, không mơ tí nào cả. Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy công việc họ làm. Và Thánh Kinh nói rằng trong ngày cuối cùng, mỗi một việc làm của chúng ta sẽ được trình diện ở trước mặt Chúa, và mỗi lời chúng ta nói sẽ được kể lại ở trước mặt Đức Chúa Trời. Để rồi chúng ta sẽ nhận gì? Ban thưởng hay là hình phạt? Xin Chúa cho những điều này có thể nhắc nhở cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Bất luận làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Khi quý vị đi đến đền thờ một cách đúng giờ, không phải cho tôi, quý vị đến đây là để gặp Chúa. Khi quý vị dâng hiến, không phải cho ban chấp sự, chúng ta đang dâng hiến cho Chúa. Khi chúng ta đang ca ngợi Đức Chúa Trời, không phải là để cho nhau nghe, chúng ta đang ca ngợi để Đức Chúa Trời đang nghe. Khi quý vị mở Kinh Thánh của mình để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, quý vị ngồi đây để nghe, không phải tôi nói, Đức Chúa Trời đang phán. Và xin Chúa cho chúng ta nhớ, đây là lời khuyên của một vị mục sư, ông mục sư Tower nói như thế này: trước tòa án Đấng Christ, sự phán xét sẽ không dựa vào trong những gì tôi đã làm, nhưng dựa vào những gì tôi có khả năng làm mà tôi đã không làm. Tôi xin lặp lại, sự phán xét của Chúa không dựa trên những gì tôi đã làm, nhưng dựa vào những gì tôi đã có khả năng làm mà tôi không làm. Chúa không phán xét dựa vào những gì tôi đã dâng, nhưng Chúa sẽ dựa vào những gì tôi đang giữ lại cho mình. Người khác thì có thể thấy được của những gì quý vị dâng, Chúa thì có thể thấy những gì của quý vị giữ lại. Nhưng trong này phán xét, Chúa không dựa vào trong những gì tôi đã dâng, mà Chúa lại dựa vào trong những gì tôi đã giữ lại. Sự phán xét không dựa vào cái cỡ kích của lễ hay là cái món quà tôi đem đến cho Chúa, nhưng dựa vào việc tôi đã đặt bao nhiêu tấm lòng của mình, bao nhiêu phần trăm của tấm lòng mình trong cái món quà chúng ta chỉ đem đến. Vậy thì của lễ của sự thờ phượng, của lễ của sự dâng hiến, của lễ của sự phục vụ, quý vị có đang tận tâm không? Tận tâm có nghĩa là hết cả trái tim của mình đó, hết cả lòng của mình ở trong đó đó. Có nghĩa rằng tôi không còn giữ lại cái gì. Khi tôi có điều kiện để có thể làm được cho Chúa điều gì, tôi sẽ hết lòng mà làm. Và dù đó là điều mà tôi phải làm cho một người không xứng, và dù đó là điều mà tôi phải làm cho một người tôi không yêu mến, và dù đó là một điều mà tôi phải làm cho một người tôi coi thường, thì Đức Chúa Trời vẫn nói rằng làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Xin lời của Chúa sẽ không trở thành vô ích cho tôi và các bạn. Tôi kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu Kinh Thánh của chúng ta ở trong sách Colossae đoạn 3 câu 23. Xin chúng ta cùng đọc: bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta.